Bây giờ chúng ta sang một điểm thứ hai để so sánh, để đối chiếu coi nào. Đó là các tiên tri ngày xưa chúng ta đã học rồi, nhưng mà không biết có để ý không? Các ngài luôn luôn tố cáo và lên án những bất công xã hội. Một cách cụ thể, ta mở lại sách Các Vua lần nữa coi nào. Sách Các Vua quyển thứ nhất chương 21. Câu chuyện này có còn nhớ không? Chuyện vườn nho của ông Naboth á. Chúng ta xem mấy câu đầu thôi là sẽ nhớ lại câu chuyện ngày. Ông Naboth từ chối không chịu nhượng vườn nho của mình. Sau những sự việc đó thì xảy ra chuyện ông Naboth người Gít-rô-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Samari. Vua A-kháp nói với ông Naboth rằng: hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở ngay sát cạnh nhà ta. Để bù lại, ta sẽ cho ngươi một vườn nho tốt hơn. Hay là nếu ngươi muốn giá bao nhiêu, ta sẽ trả bằng bạc. Nhưng ông Naboth thưa với vua A-kháp: xin Đức Chúa đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài. Cảm ơn các anh chị. Như vậy là ông Naboth là ông ấy không muốn nhượng cái vườn nho của ông ấy cho nhà vua. Nhà vua có chịu thua không? Ông hình như là nhà vua thua đấy. Nhưng mà có một quân sư mách kế ra là ai vậy? Bà hoàng hậu Isabel. Cho nên là người ta cứ bảo mưu mô là các ông, chứ còn ở đây thì tôi thấy bà này bà lại ghê hơn nhiều. Bà này bà ấy lại ghê hơn nhiều. Bà ấy nói với nhà vua là: tại sao tâm thần của vua buồn đầu mà vua không chịu ăn uống như vậy? Thế rồi cuối cùng, khi mà nhà vua kể chuyện thì bà mới nói với nhà vua thế này: vua cai trị Israel hay thật, mời vua dậy mà ăn cho lòng phấn khởi lên, thiếp sẽ tặng cho vua vườn nho của ông Naboth. Bà ấy tặng bằng cách nào? Bà ấy tặng bằng cách là bà ấy lập ra một cái thứ tòa án, rồi vu cáo tội cho ông Naboth, và bà ấy cướp vườn nho của ông một cách ngon lành. Một sự bất công xã hội trắng trợn. Lúc bấy giờ tiên tri Elia xuất hiện, và tiên tri Elia tuyên cáo án lệnh của Chúa: này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên người, ta sẽ xóa sạch hậu duệ của người, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Israel, ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-rô-bam con của Nơ-vát, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Chó sẽ ăn thịt bà Isabel trong cánh đồng Gít-rô-en. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thấy. Khủng khiếp không? Và nếu các anh chị còn nhớ khi học sách Các Vua đó, thì những gì mà tiên tri Elia tuyên cáo là nó xảy ra y như vậy á. Cho nên các tiên tri là những người phẫn nộ trước những bất công của xã hội. Và ở đây có một điểm mà hình như khi ta học sách các tiên tri ta ít quan tâm lắm. Cái điểm nó nằm ở chỗ này. Một bên á là trung thành với Chúa, và một bên á là đời sống xã hội. Thế khi mà người ta không trung thành với Chúa, người ta đi thờ ngẫu tượng, thì cái việc thờ ngẫu tượng đó nó sẽ liên hệ mật thiết đến những bất công trong xã hội. Chúng ta ít để ý cái điểm này. Mình chỉ để ý cái chuyện là trung thành với Chúa thôi, và coi đó như là chuyện thiêng liêng, không có liên quan gì đến đời sống xã hội. Nhưng mà trong thực tế, khi người ta xa lìa Thiên Chúa và đi thờ ngẫu tượng của ngày hôm nay đây này, của xã hội mà chúng ta đang sống đây này, của thế giới mà chúng ta đang hít thở đây này, cái ngẫu tượng đó là tiền bạc, là quyền lực, là chiếm hữu. Người ta coi đó như thần thánh để mà mình tôn thờ, hiến cả cuộc sống của mình để mà tôn thờ. Và nó gắn liền với cái việc thờ ngẫu tượng đó là những bất công tràn lan trong xã hội. Bởi vì khi mà người ta lấy ngẫu tượng của đời mình là quyền lực, là tiền bạc, thì người ta tìm mọi cách để thu thập tiền bạc và quyền lực, bất kể là anh em tôi sống hay là chết, đau khổ hay là khủng hoảng, tôi không cần biết. Miễn sao tôi có quyền lực, miễn sao tôi có tiền bạc. Cho nên đừng có nói đến cái chuyện mà đạo thuần túy theo cái nghĩa là chỉ có thiêng liêng thôi. Nó có âm hưởng trong đời sống xã hội. Và vì thế ta mới hiểu được một đằng là các tiên tri nhấn mạnh là phải dứt khoát trung thành với Chúa, và một đằng khác thì các ngài tố cáo và lên án những bất công xã hội. Cho dù những tố cáo bất công xã hội đó khiến cho các ngài phải gặp nhiều đau khổ. Ở đây mà muốn hiểu cho nó rõ hơn nữa đó, thì các anh chị đừng có quên trong lịch sử của dân Israel cũng là lịch sử cứu độ. Họ là một dân nô lệ. Thiên Chúa sai Môsê đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và dẫn họ đến một miền đất mà Thánh Kinh gọi là miền đất chảy sữa và mật. Thế thì cái miền đất đó là tự họ làm ra hay là quà tặng của Thiên Chúa? Dạ thưa là quà tặng chứ. Và Thiên Chúa ban cái miền đất đó như một quà tặng cho dân Israel, là ban cho hết mọi người hay là chỉ cho một vài người thôi? Cho tất cả mọi người trong dân. Nhưng mà trong thực tế đó, khi dân đã định cư ở trong dân Israel rồi, đặc biệt là từ thời vua Salomon trở về sau, thì đất đai dần dần chỉ thuộc về một số người, còn đại đa số dân chúng là đi làm thuê. Như vậy thì đâu có phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa từ ban đầu. Và nếu chúng ta còn nhớ sách Lê Vi mà mình học đó, có một cái năm gọi là năm toàn xá đó, là năm đó làm sao? Mỗi một người trở về đất đai của tổ tiên mình. Đấy. Tức là thiết lập lại sự công bằng trong xã hội. Không có cái cảnh mà một người thì giàu quá sức và bao nhiêu người thì nghèo khổ hết sức. Tôi nhắc cái chuyện đó để các anh chị thấy niềm tin vào Thiên Chúa nó gắn liền với sự công bằng ở trong xã hội. Nó có lịch sử của nó đàng hoàng.